bốn, đầm lầy người bên ngoài xe ngựa bị hành động của Trình Mục Du làm cho khiếp sợ giật nảy mình. Vội lao lên hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lúc này, Trình Mục Du mới thấy rõ người đến là Tưởng Tích Tích. Hắn khẽ thở vào một hơi, rồi quay đầu lại nhìn Tấn Nhi thì thấy vòng cổ trên cổ. Cậu bé vẫn nằm yên, con kỳ lân vàng kia chỉ đang há miệng nhìn hắn, trông rất ngốc. Nhưng một màn vừa rồi khiến hắn vẫn còn sợ hãi. Vì thế hắn hỏi Tưởng Tích Tích Tích, mới đi dò đường có phát hiện ra được gì không? Tưởng Tích Tích thấy hai người vẫn bình an thì mới yên tâm đáp, đại nhân, bảo sao chúng ta không nhìn thấy khói bếp, khi ra thôn làng ẩn trong một khe núi sau cánh rừng, rừng cây rậm rạp, sự khe núi lại sâu nên đã ngăn cản tầm nhìn của chúng ta. Nếu không phải thuộc hạ đi sâu vào để kiểm tra, thì đúng là sẽ không tìm thấy thôn Kinh Môn. Biết được thôn Trang đã ở phía trước, trong lòng Trình Mục Du thoải mái hơn nhiều, chỉ là chuyện vừa rồi quá kỳ quặc, nên hắn không muốn ở lại đây lâu. Hắn vội ôm Tấn Nhi xuống xe ngựa, nói với Tưởng Tích Tích, xe ngựa không qua được rừng cây rồi. Không bằng chúng ta để xe lại chỗ này, chỉ dắt ngựa đi theo thôi. Tưởng Tích Tích đồng ý, tiến lên tách ngựa khỏi xe, rồi dắt ngựa vào rừng theo sau Trình Mục Du. Trong rừng không có đường, bốn phương tám hướng đều là cây cối, cây cao che trời, vô cùng rậm rạp. Bất luận nhìn hướng nào thì cũng chỉ thấy cảnh tượng giống nhau. Lúc này mặt trăng đã lên cao, nhưng mới leo lên giữa không trung đã bị một đám mây đen che lấp, chỉ lộ ra một tầng ánh sáng mơ hồ, ảm đạm chiếu xuống rừng rậm. Nhưng có chút ít còn hơn không, trong gió mang theo cái lạnh lẽo của mùa thu. Lúc lướt qua làn da sẽ kích thích làm nổi lên một tầng da gà. Tưởng Tích Tích xoa cánh tay nói với Trình Mục Du, đại nhân, chúng ta đi nhanh chút đi, trời lạnh thế này. Ta sợ Tấn Nhi không chịu nổi. Trình Mục Du vừa định nói chuyện, lại nhịn không được hắt xì một cái. Tưởng Tích Tích nghe thấy, nhịn không được cười nói, đại nhân, áo choàng của ngài rất rộng, đừng chỉ lo cho Tấn Nhi, hai người cùng chàng sẽ càng ấm hơn. Còn chưa nói xong thì con ngựa chợt hí vang, cơ thể nghiêng ngả rồi ngã xuống một bên. Tưởng Tích Tích giật mình kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta cũng quyết chạy đến bên con ngựa, túm chặt cái dây buộc nó, nhưng vừa đi được vài bước thì nhận ra có gì đó không thích hợp, đất dưới chân vừa mềm vừa dính, dẫm xuống một cái đã ngập đến đầu gối. Lúc bước xuống rất dễ dàng, nhưng khi nhấc lên lại nặng nề khó khăn như bị buộc thêm tảng đá to vậy. Nàng ta dồn sức cố nhấc chân lên thì cũng chỉ nhấc lên được một chút, nên lúc đi đến bên cạnh con ngựa thì nàng ta kiệt sức, không thể nhúc nhích. Nhưng dù vậy, cơ thể của nàng ta vẫn từ từ lún xuống, không bao lâu khuỷu tay và tảng chân nàng ta đã chìm trong bùn, tích tích. Đừng dãy giụa, đừng nhúc nhích, giọng nói kinh hoàng của Trình Mục Du vang lên từ phía sau. Ngươi rơi vào đầm lầy rồi, càng cử động sẽ càng bị lún nhanh hơn đấy. Lúc này Tưởng Tích Tích mới suy nghĩ cẩn thận vì sao mình và ngựa lại đột nhiên rơi xuống đầm lầy. Hóa ra trong khu rừng này có một cái đầm lầy khổng lồ, do được thân cây che chắn nên không ai phát hiện, cũng vì thế nên nàng ta chưa kịp chuẩn bị đã rơi vào trong đó. Con ngựa bên cạnh càng kêu thảm thiết, nó ra sức dãy giụa cố gắng thoát ra, nên lúc này chỉ còn cái đầu ngựa lộ ra bên ngoài, cả cơ thể nó đều bị nhấn chìm dưới lớp bùn lầy. Tưởng Tích Tích trơ mắt nhìn bùn ùa vào trong miệng mũi nó, lấp đầy cổ họng của nó. Tiếng hí vang dần tắt cũng như dập tắt hy vọng sống sót của nó. Trong đôi mắt con ngựa lộ ra vẻ sợ hãi, rồi nó chậm rãi biến mất trong tầm mắt nàng ta, từ lỗ tai đến bờm, cuối cùng cả cơ thể nó đều chìm xuống, chỉ còn lại vài bong bóng không khí nổi lên. Kế tiếp đến lượt nàng ta rồi, tia hy vọng trong lòng Tưởng Tích Tích cũng tắt dần. Nàng ta hít một hơi thật sâu, nghe tiếng ục ục vang vọng trong đầm lầy càng ngày càng rõ. Trong lòng nàng ta là một mảnh lạnh lẽo. Trong lúc hoảng hốt, Tưởng Tích Tích cảm giác như trong đầm lầy này cất giấu một con quái vật khổng lồ. Nó đang há to cái miệng như chậu máu, dùng đầu lưỡi liếm lát lưng mình. Tích Tích đưa tay cho ta, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Trình Mục Du. Tưởng Tích Tích nghi mắt nhìn sang, khi thấy Trình Mục Du đang một tay ôm gốc cây to, một tay khác duỗi về phía mình, ngón tay đã sắp chạm được vào cánh tay của nàng ta. Trong lòng Tưởng Tích Tích vừa mừng vừa sợ, vội vươn tay nắm chặt tay của Trình Mục Du, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn không chút do dự mà kéo nàng ta về phía gốc cây, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân. Đại nhân, cẩn thận. Giọng của Tưởng Tích Tích run rẩy sợ hãi, giờ nàng ta lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Mục Du cắn chặt răng, dùng hết sức lực kéo mình lên bờ. Bỗng nhiên, thân cây vang lên một tiếng giòn tan, vỏ cây bị Trình Mục Du kéo xuống một mảnh lớn. Cả người hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, suýt nữa lọt vào trong đầm lầy. Tần Nhi đứng bên cạnh kinh hãi hét lớn, gọi Trình Mục Du, cha. Cũng may Trình Mục Du thân thể nhanh nhẹn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn, dùng hai chân xếp chặt lấy thân cây. Vì mũi chân đã chạm đến mặt bùn, nhưng thân thể vẫn vững vàng bám vào trên cây. Tưởng Tích Tích thấy hắn không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta chợt phát hiện tay mình bị hắn nắm càng chặt hơn, dường như hạ quyết tâm phải cứu nàng ta cho bằng được. Tích Tích, đừng dùng sức, thả lỏng cơ thể. Chỉ còn chút nữa là ngươi có thể ôm lấy thân cây rồi. Giọng nói trầm ổn của Trình Mục Du truyền vào tai nàng ta. Trong lòng Tưởng Tích Tích dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng ta làm theo lời hắn, hoàn toàn thả lỏng. Vì hắn kéo nàng ta dịch đến chỗ thân cây, mắt thấy tay sắp với tới thân cây, Tấn Nhi đứng trên bờ hô hào cổ vũ. một chút nữa thôi, cha, một chút nữa thôi, cha. Lại dùng thêm chút lực nữa là được. Tưởng Tích Tích ngửa mặt nhìn Trình Mục Du, chỉ thấy hắn cả đầu và cổ đều mồ hôi nhễ nhại, ngay cả lông mày và tóc mai đều bị thấm ướt, trong lòng nàng ta mềm nhũn. Hít một hơi thật sâu áp xuống nghẹn ngào trong cổ họng, nắm chuẩn gốc cây gần đó chuẩn bị nhào lên tung lấy nó. Ngay bây giờ, đang tay và dùng sức ôm lấy nó, Trình Mục Du hô to với nàng ta một tiếng. Tưởng Tích Tích sẫm mạnh lên đống bùn, thân thể hơi phóng ra, rời khỏi đầm lầy, cánh tay giơ cao, chuẩn bị bám lấy cái cây Trình Mục Du đang bám vào, ngón tay nàng ta đã chạm được vào vỏ cây. Trong lòng vui mừng quá đỗi, mắt thấy sắp thành công. Cánh tay sắp ôm được thân cây thì đuôi váy của nàng ta còn trong đầm lầy như bị một thứ gì đó kéo lại, khiến nàng ta ngã ngửa ra sau, một lần nữa rơi vào trong đầm lầy. À, Tấn Nhi sợ hãi kêu to, không dám nhìn, nên giơ tay lên che mắt lại. Trình Mục Du thấy cơ thể Tưởng Tích Tích chìm hơn nửa trong đầm lầy thì trong lúc nhất thời không nghĩ được gì khác, hắn phi thân nhảy vào vũng bùn, túm chặt lấy nàng ta.